chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, sau một số tin tức liên quan đến hoạt động chính sách bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Hạn chế tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cần sự vào cuộc của nhiều phía trong một câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là mục hỏi đáp bảo hiểm, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch số 481 ngày 17 tháng 2 năm 2017 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành bảo hiểm xã hội năm 2017 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của luật phổ biến giáo dục pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các cơ quan bảo hiểm xã hội cần bám sát nội dung yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2017, gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trọng tâm là phổ biến, giáo dục một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2016-2017, trong đó tập trung vào luật thống kê, Nghị định số 21 ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, luật tố tụng hành chính, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành, luật việc làm, luật an toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và luật phòng chống tham nhũng. Tổ chức triển khai thực hiện ngay pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kết quả cải cách thủ tục hành chính của ngành theo nghị quyết số 19 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phổ biến tuyên truyền các quy định, chế độ chính sách của nhà nước, của ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho tổ chức cá nhân. Thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức trong ngành bảo hiểm xã hội về pháp luật, phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công chức viên chức ngành bảo hiểm xã hội, cũng như các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, qua đó nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, giám đốc, kế toán trưởng bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã, phó giám đốc bưu điện tỉnh, trưởng phó các phòng nghiệp vụ và giám đốc bưu điện các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị đã được lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn những nội dung cơ bản, quy trình quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 828 QĐ-BHXH, trong đó nhấn mạnh một số điểm mới của quy định như vấn đề về chuyển kinh phí chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, về quyết toán kinh phí, phân cấp, phương thức quản lý người hưởng, quản lý dữ liệu về người hưởng. Việc tổ chức tập huấn quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm nâng cao nghiệp vụ bảo đảm nguyên tắc chi trả đúng, đủ, kịp thời, tận tay đối tượng. Mục Câu chuyện bảo hiểm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và bổ sung năm 2014 nên đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt nhiệm vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, góp phần tăng số lượng người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn có chiều hướng gia tăng.
Theo ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2016 có 178 đơn vị mới tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho trên 1.000 lao động, nâng tổng số lên trên 1.400 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 24.000 người, tăng trên 800 người, tương ứng tỷ lệ trên 3,3% số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc so với năm 2015. Năm 2016, kế hoạch thu bảo hiểm xã hội bắt buộc theo phân cấp được Bảo hiểm xã hội tỉnh giao cho Bảo hiểm xã hội thành phố là trên 293 tỷ đồng. Kết quả số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2016, Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện thu được trên 298 tỷ đồng, đạt trên 101% kế hoạch được giao, tăng gần 8,7% tương ứng với gần 24 tỷ đồng so với năm 2015. Số người tham gia bảo hiểm y tế trên 43.000 người, tăng 11,34% so với năm 2015, tương ứng với số người tăng là trên 4.300 người. Số tiền thu bảo hiểm y tế trong năm 2016 là trên 24,2 tỷ đồng, tăng trên 12% so với năm 2015. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, cán bộ bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Bởi ngoài thực hiện nhiệm vụ thu, năm 2016, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã tập trung nhân lực triển khai thực hiện việc kê khai tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ông Quảng cho biết, số thu tăng cao một phần là do một số đơn vị trước đây tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở nơi khác, nay lại được phân cấp đóng tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Cùng với đó là do làm tốt công tác tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014, nên các đơn vị sử dụng lao động đã nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và người lao động đã nhận thức được lợi ích tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tình trạng các doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm các chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội vẫn còn. Trong đó, vi phạm chủ yếu là nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp.
Năm 2016 thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực thi cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Thì theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 thì về tình hình thu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với khối doanh nghiệp trên địa bàn thì cũng có một số những cái thuận lợi mà các cái đơn vị thì cũng đã nộp đầy đủ, và cũng là nhờ cái hành lang pháp lý của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi thì cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã rất tích cực đôn đốc thu cũng như là tăng cường các cái biện pháp để đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Nhưng tuy nhiên thì đối với khối doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố nó rất là nhiều các loại hình doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, rồi là các cái công ty trách nhiệm hữu hạn, rồi hộ kinh doanh cá thể, thì cái tình hình thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội thì cũng có một số đơn vị là vi phạm, đặc biệt là cái tình trạng là nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hoặc là trốn đóng, chây ì không chịu đóng. Nếu mà chúng tôi đôn đốc nhiều thì mới có đóng được một phần thôi.
Tính đến hết năm 2016, trên địa bàn thành phố có trên 200 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên, với số tiền nợ là trên 15 tỷ đồng. Trong đó có 47 đơn vị nợ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. 34 đơn vị nợ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, với số tiền nợ trên 2,5 tỷ đồng. Và 154 đơn vị nợ từ 12 tháng trở lên, với số nợ là trên 11,4 tỷ đồng. Cùng với đó còn có 107 đơn vị đã mất liên lạc với tổng số nợ là trên 7,2 tỷ đồng. Chính vì vậy đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động khi giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực tế có một số lao động khi đến tuổi nghỉ hưu không chốt được sổ hoặc khi muốn chuyển đơn vị công tác cũng gặp nhiều khó khăn trong việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đóng tiếp. Về bảo hiểm y tế thì không được cấp thẻ để khám chữa bệnh. Cùng với đó thì các chế độ ngắn hạn như ốm đau thai sản thì người lao động chưa được thanh toán trong thời gian chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trước tình trạng nợ đọng, nợ kéo dài về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đã có những biện pháp rất cụ thể.
Biện pháp đối với những đơn vị nợ thì chúng tôi cố gắng đôn đốc bằng nhiều biện pháp để làm thế nào đấy để biến cái nợ nhiều tháng thành cái nợ ít tháng, và biến cái nợ ít tháng thành cái nợ mà gọi là chậm đóng, và làm nào đấy để người ta đóng hết để đảm bảo quyền lợi thôi. Chứ còn tránh để những cái tình trạng mà mất liên lạc mà đến dẫn đến tình trạng nợ xấu khó đòi. Còn các cái biện pháp, các cái giải pháp mà chúng tôi tiến hành để giảm cái tỷ lệ nợ đọng là chúng tôi cũng đã có cái tổ chuyên để thu ấy, và đã phân ra từng cái chuyên quản theo các cái địa bàn. Thì các cái trong cái địa bàn theo phường xã đấy thì các cái chuyên quản phải chủ động đôn đốc thu nợ và xuống bám sát cơ sở hàng ngày hàng tuần, lập kế hoạch để đi, và có những khó khăn gì đó thì báo cáo lãnh đạo để kịp thời giải quyết các cái vướng mắc. Về cấp trên của các cái chuyên quản này thì bảo hiểm thành phố hàng quý thành lập các cái tổ thu nợ do một đồng chí lãnh đạo làm tổ trưởng để trực tiếp đi thao gỡ cùng với các cái chuyên quản để đôn đốc thu nợ. Chúng tôi phối hợp với lại các cái cơ quan liên ngành như là thanh tra thành phố, phòng lao động, thương binh xã hội thành phố, liên đoàn lao động thành phố thành lập cái tổ công tác liên ngành theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Tức là chúng tôi cũng đã báo cáo ủy ban để tham mưu cho ủy ban ra cái quyết định thành lập cái tổ liên ngành này. Thế và theo cái lịch của ủy ban thành phố là chúng tôi đi đôn đốc nợ và có kiểm tra, thậm chí là kiến nghị để xử phạt hoặc là kiện ra tòa đối với những cái đơn vị cố tình chây ỳ thì cũng đem lại những cái hiệu quả nhất định.
Để thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động năm 2016, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chuyển hồ sơ của 10 đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 7,7 tỷ đồng sang Liên đoàn Lao động thành phố để tiến hành khởi kiện theo luật bảo hiểm xã hội và theo ký kết giữa ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong số đơn vị này, có những đơn vị đã nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 24 tháng đến 59 tháng như Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Tân Long, Công ty Cổ phần Bê tông Anh Đức và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Vịnh Phát. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố về vấn đề này, ông Mạnh cho biết, để thực hiện được việc khởi kiện này vẫn còn gặp nhiều khó khăn và vẫn đang phải đợi một số hướng dẫn cụ thể của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Về việc khởi kiện các doanh nghiệp đang nợ bảo hiểm, nợ động bảo hiểm, thì năm 2016, Bảo hiểm thành phố xã hội thành phố Thái Nguyên cũng đã bàn giao và gửi 10 hồ sơ của 10 doanh nghiệp nợ bảo hiểm để Liên đoàn Lao động thành phố khởi kiện. Thế tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện để khởi kiện thì vẫn còn nhiều vướng mắc. Thứ nhất là Liên đoàn Lao động cũng phải rà soát xem là các doanh nghiệp này tình trạng nợ bảo hiểm đấy thì cái nguồn lực tài chính họ như thế nào, để khi mà có khởi kiện ra tòa thì cái khả năng thi hành án có cao không thì chúng tôi mới xem xét. Đấy, thì thứ hai là chúng tôi cũng phải đợi sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và tỉnh, Liên đoàn tỉnh để hướng dẫn cái quy trình rồi các cái bước để mà khởi kiện ra tòa đối với các cái doanh nghiệp. Nên chúng tôi cũng đang chờ đợi hướng dẫn để tiếp phối hợp mà tiếp tục là sẽ đưa hồ sơ ra tòa để khởi kiện. Thì trong cái chương trình làm việc của Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh thì cũng đã có chỉ đạo là trong quý 3 của 2017 này sẽ là có cái hướng dẫn cụ thể để hướng dẫn các cái đơn vị huyện để khởi kiện các doanh nghiệp trên địa bàn mà nợ động bảo hiểm. Tuy nhiên thì trong quá trình khởi kiện thì chúng tôi cũng, đối với tổ chức công đoàn chúng tôi thì đây là nhiệm vụ mới, nên chưa có kinh nghiệm để mà khởi kiện các doanh nghiệp, nên là cũng có cái thận trọng trong quá trình mà chọn các cái doanh nghiệp để khởi kiện. Thứ hai là cũng nghiên cứu các cái cơ sở pháp lý để làm sao để khi đảm bảo khởi kiện để mà có hiệu quả đối với người đó, không thì nó sẽ phản tác dụng.
Mặc dù luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế bổ sung sửa đổi đã được ban hành, nhưng việc chấp hành chính sách pháp luật nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của nhiều chủ sử dụng lao động còn hạn chế, nhất là khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, nên tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng gia tăng và phức tạp, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Chính vì vậy, trong năm 2017, để hạn chế tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp, thì ngoài sự nỗ lực của cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội, thì rất cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và ngành Liên đoàn Lao động, cần sớm có những hướng dẫn về việc phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội để khởi kiện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp này chúng ta cùng đến với câu hỏi của ông Nguyễn Việt Hùng. Ông Hùng có hỏi, đối với người bị tai nạn lao động, bảo hiểm y tế sẽ chi trả các danh mục do bảo hiểm y tế quy định. Khoản không nằm trong danh mục thì người sử dụng lao động sẽ chi trả hay toàn bộ chi phí y tế được cả bảo hiểm y tế và người sử dụng lao động đồng chi trả? Câu hỏi của ông được trả lời như sau. Khoản 2 điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm y tế. Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa. Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.